Giờ này xin mời hội thánh đồng đứng. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa có chép trong sách Roma đoạn 1 câu 18 đến câu 21. Và đây cũng là nền tảng cho bài giảng của mục sư Tính ngày hôm nay. Roma đoạn 1 câu 18 đến 21. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp là thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, thì người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Và câu gốc cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay có chép trong sách Roma đoạn 1 câu 18, xin mời hội thánh cùng tôi đọc câu gốc này. Xin chúng ta bắt đầu. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tôn kính và sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Xin mời hội thánh đồng ngồi. Và sau đây mục sư Hứa Trung Tính sẽ chia sẻ bài giảng qua tựa đề Thư gửi hội thánh Roma, cơn giận của Đức Chúa Trời. Xin mời.
Xin chào hội thánh. Tôi ngồi ở dưới nghe Darlene có lời làm chứng cũng như những tuần trước các bạn thanh niên, thì tôi không biết quý vị sao, nhưng tôi rất là cảm ơn Chúa. Một khi tôi nghe những cái lời làm chứng như vậy thì tôi rất là cảm động, và tôi nhận ra rằng các con cháu của mình nó trưởng thành trong đức tin hơn là mình nghĩ, và mình cảm ơn Chúa về tất cả điều đó. Các cháu, các con ở trong hội thánh là một cái gia sản quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh chúng ta. Hay là xin Chúa cho chúng ta có ơn những người làm cha, người mẹ, các giáo viên, là những người phụ trách cho thanh niên, thiếu nhi, để chúng ta gây dựng con cái của mình. Quý vị cũng lưu ý cầu nguyện cho buổi nhóm tiếng Anh vào lúc 8:45 đến 9:45. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho sinh hoạt của các cháu. Sáng nay quý vị có khỏe không? Tôi... Sao có một hai người khỏe, còn mấy người kia không khỏe hả? Khỏe. Tôi nghe vậy tôi bình an lắm, tại vì bài giảng hôm nay nó sẽ rất khó và nó sẽ rất là dài. Thành ra tôi nghe quý vị khỏe, cái tôi thấy người mình nó cũng khỏe, tôi cũng sẽ bình an để cố gắng đi hết cái sứ điệp buổi sáng hôm nay. Thì nói về vấn đề khỏe hay không khỏe, nói về vấn đề sức khỏe đó, thì có một số người có cái suy nghĩ rất là lạ. Khi họ tránh né cái việc đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm, và khi hỏi thì họ nói rằng cái lý do là tôi không muốn đi khám, không muốn đi gặp bác sĩ, là tại vì khi đi khám thì nó sẽ ra bệnh. Thì quý vị có nghe quen quen không? Có nhiều người suy nghĩ như vậy đó. Thế thì tôi có hỏi nhiều người là cái vấn đề là nếu mà mình không đi gặp bác sĩ thì mình có bệnh không? Có không? Có chứ đâu mà nó không có. Chỉ là có cái là mình tự lừa dối mình, coi như mình không biết thì nó không có mà thôi. Và cái suy nghĩ nó rất là dại dột, khi mình nghĩ rằng thế mà tôi không biết là mình có bệnh thì đồng nghĩa với việc tôi không có bệnh. Cái suy nghĩ như vậy nó giống như là những cái con đà điểu á. Quý vị biết con đà điểu khi mà nó bị một cái con thú nào rượt đó hoặc một người nào rượt để bắt nó đó, ở trong sa mạc á, thì nó sẽ chạy. Và khi nó thấy có một chỗ nào mà nhiều cát á thì nó vùi cái đầu nó vô trong cát. Nó đứng yên một chỗ thôi, nó vùi cái đầu vào trong cát. Rồi cái con nhỏ, cái con nào mà rượt nó tới là chỉ có nước lượm nó mà ăn, hoặc người ta tới bắt nó một cách dễ dàng, tại vì nó đứng yên một chỗ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó suy nghĩ rằng là hãy mà nó chui đầu xuống cát, nó không thấy kẻ rượt nó thì kẻ rượt nó cũng sẽ không thấy nó. Thành ra chính như vậy mà tôi mới rút ra một cái kết luận là con đà điểu nó thiệt bự, mà cái đầu nó nhỏ xíu là giả tại như vậy mà nó chạy nó vô. Trong lĩnh vực niềm tin cũng có một số những cái suy nghĩ tương tự như vậy. Gần đây tôi có dịp đối thoại với một người, và người này nói với tôi rằng tôi không muốn đến gần Chúa nhiều, bởi vì gần Chúa chừng nào á thì thấy mình tội chừng đó, thành ra thôi tôi cứ ở xa xa Chúa thôi. Rồi mình ráng mình sống sao cho đẹp lòng Chúa, rồi Chúa sẽ tiếp nhận mình. Tôi có nói với người đó rằng cái quan điểm như vậy là quan điểm của tất cả các tôn giáo khác ngoại trừ Tin Lành. Đó không phải là quan điểm của Tin Lành. Tin Lành cho chúng ta biết điều ngược lại. Đó là bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa cứu một người, đem người đó đến với Ngài, bước vào trong gia đình của Ngài, tái sanh người đó để người đó tiếp nhận sự cứu rỗi và người đó sống một cuộc đời mới. Hơn nữa, khi chúng ta tự lừa dối mình, khi chúng ta không chịu nhìn nhận tình trạng tội lỗi và sự hư hoại hoàn toàn của mình, thì làm sao chúng ta thấy mình cần Tin Lành của Chúa Giê-xu? Chúng ta đã xem với nhau, chúng ta đã học với nhau trong câu số 17. Và bây giờ câu số 17 cách đây gần 1-2 tháng rồi. Và bây giờ chúng ta học với nhau câu số 18. Thế thì tôi đọc câu số 17 và tôi đọc câu số 18 nối liền với nhau. Và quý vị nhận ra cái ý tưởng của sứ đồ Phao-lô. Câu số 17 ghi rằng vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và câu 18, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Trong bản tiếng Việt chúng ta dùng chữ vả, nhưng trong bản tiếng Anh dùng chữ for hay là therefore hay là because, có nghĩa là vì. Bây giờ tôi đọc lại và tôi nói hai câu đó, thay vì dùng chữ vả, chúng ta sẽ dùng chữ bởi vì. Vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Bởi vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Khi chúng ta nối lại câu đó bằng cái chữ vì hay là bởi vì, thì chúng ta sẽ thấy rằng câu 18 sẽ giải thích cái lý do tại sao câu 17 phải được thực hiện. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người phải tiếp nhận sự cứu rỗi bằng đức tin và tiếp tục sống với đức tin, bởi vì ngoài Chúa Giê-xu ra, người đó sẽ ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải lấy đức tin mà tiếp nhận sự cứu rỗi và sống với đức tin đó? Là bởi vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra với những người không ở trong sự cứu rỗi, ở trong ân điển, ở trong Chúa Giê-xu. Thành ra câu 18 cho chúng ta biết cái lý do mà chúng ta phải thực hiện câu số 17. Nói một cách khác, Phao-lô nói rằng vì sao con người cần Tin Lành? Là bởi vì ngoài Tin Lành của Đức Chúa Trời thì con người phải đối diện với tin dữ. Không phải là khi chúng ta ngoài Tin Lành của Đức Chúa Trời thì chúng ta có một Tin Lành khác. Không phải là ngoài Tin Lành của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể không được ban phước nhưng chúng ta cũng vẫn sống được. Không, lời Chúa nói rằng ngoài Tin Lành của Đức Chúa Trời ra, con người nếu không lấy đức tin nhận lấy điều đó thì con người sẽ phải đối diện với tin dữ. Và cái tin dữ đó là gì? Đó là cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Cơn giận của Đức Chúa Trời là điều mà nhiều người tránh né, thậm chí các mục sư cũng tránh né cái chủ đề này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong quan niệm của nhiều người thì Đức Chúa Trời không thể có cơn giận hay là cơn thịnh nộ như con người. Và khi nói đến Đức Chúa Trời thì chỉ nói đến tình yêu mà thôi. Nhưng Kinh Thánh trải dài từ Cựu Ước cho đến Tân Ước để bày tỏ cho chúng ta thấy cơn giận và sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đặc biệt trong Roma chương thứ 1, sau phần chào thăm và giới thiệu tổng quát về Tin Lành từ câu 1 đến câu 17, thì đến câu 18, sứ đồ Phao-lô mở đầu phần dạy dỗ về sứ điệp của Tin Lành. Và từ câu 18 đoạn 1 cho đến đoạn 3 của thư Roma cho chúng ta nhìn thấy cơn giận của Đức Chúa Trời và tình trạng hư hoại của con người. Thế thì điều đầu tiên chúng ta dừng lại tại đây, đó là chúng ta nói một cái định nghĩa cơn giận của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Câu 18 phần A nói rằng vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Cơn giận của Đức Chúa Trời, ở trong bản tiếng Anh có thể dịch là cơn giận hay là cơn thịnh nộ. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong tiếng Hy Lạp nó có thường, nó có hai từ nó chỉ về cơn giận hay là cơn thịnh nộ. Cái từ thứ nhất là thymos, mà bởi đó trong tiếng Anh của mình có một cái từ là thermal. Nó từ cái chữ thymos của tiếng Hy Lạp. Nó nói về một cái cơn giận bộc phát, một cái phản ứng của cảm xúc. Và thường đó là một cái cơn giận do không kiểm soát được cảm xúc. Cái từ thứ nhì mà người ta thường nói đến cơn giận là trong Tân Ước, đó là Ogre. Ogre nó nói về sự phẫn nộ một cách kiên quyết, nhưng mà sự phẫn nộ nó không phải là nó bộc phát khi không kiểm soát được, mà nó là một cái sự phẫn nộ một cách chín chắn, điềm tĩnh, không thay đổi. Nói một cách khác, cái từ nữ Ogre nó nói lên một cái thái độ, một sự thôi thúc, một quyết định trong lòng về một đối tượng. Nghĩa là hệ mà có cái điều đó thì sẽ có cái phản ứng phẫn nộ này. Và đó là một quyết định, một lập trường, chứ không phải là một sự bộc phát. Trong khi cái từ thứ nhất là từ Thymos, thường được dùng để chỉ về cơn giận của con người bộc phát chứ không kiểm soát được cảm xúc, thì cái từ thứ nhì Ogre nó thường được dùng cho Đức Chúa Trời khi nói đến cơn giận của Ngài đối với tội lỗi. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cơn giận của Đức Chúa Trời nó không phải là sự bộc phát một cái cảm xúc không kiểm soát được, không phải là giống như mình á, mình ưa nói chơi với nhau, mình kêu là coi chừng nghe nó lên tới đây rồi nè, tức là nó lên tới đây rồi nó sắp sửa nó trào ra là mình sẽ nổi nóng. Đức Chúa Trời không có như vậy. Nhưng mà cơn giận của Đức Chúa Trời có nghĩa là cái thái độ kiên định của Ngài đối với tội lỗi. Thế mà Chúa đối diện với tội lỗi thì Chúa sẽ phẫn nộ. Đây là một thái độ kiên định của Đức Chúa Trời. Người ta không chấp nhận một Đức Chúa Trời giận là vì người ta đang đồng hóa cơn giận của Ngài với cơn giận của con người. Những cái cơn giận bất chợt xảy đến do sự bùng nổ cảm xúc mà không kiểm soát được, và đó không phải là cơn giận của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên thỉnh thoảng cái từ thứ nhất là từ Thymos nó cũng được dùng cho Đức Chúa Trời để nói đến cái mức độ thịnh nộ của Ngài. Ví dụ như trong Khải Huyền đoạn 16 câu 19 ghi rằng: và thành lớn đã bị chia ra làm ba phần, và các thành phố của các dân tộc đã sụp đổ, và Babylon lớn đã đến trong sự ghi nhớ trước mặt Đức Chúa Trời để đưa cho nó chén rượu của sự dữ dội của cơn thịnh nộ của Ngài. Ở trong câu này nó cùng một lúc nó dùng hai cái từ về cơn giận. Thứ nhất là sự dữ dội, họ dùng một cái động, một cái từ mà nó nói đến chữ Thymos, tức là cảm xúc giận dữ. Và từ thứ nhì là gì? Là cơn thịnh nộ Ogre. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cơn thịnh nộ là Ogre, nó nói đến cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên Babylon lớn. Nhưng cái sự dữ dội, tức là chữ Thymos, nó nói đến cái mức độ kinh khủng của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có cái định nghĩa về cơn giận của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói đến cái đặc điểm của cơn giận của Đức Chúa Trời. Ở đây có ba cái đặc điểm của cơn giận của Đức Chúa Trời. Thứ nhất đó là cơn giận công chính. Cơn giận mà Kinh Thánh đề cập đến ở đây là cơn giận của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cơn giận của con người. Cơn giận của Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết và công chính. Đó là cái lý do mà sứ đồ Phao-lô đã mở đầu Tin Lành bằng cái sự dạy dỗ về cơn giận của Đức Chúa Trời. Và cơn giận của Đức Chúa Trời chính là sự bày tỏ cái thái độ của Ngài đối với tội lỗi. Do đó, điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi đến con người không có cái gì khác hơn là sự thánh khiết và sự công chính trọn vẹn. Mà đó là điều mà chúng ta không có được. Thành ra Chúa ban cho những người được Chúa chọn lựa, được Ngài cứu rồi, Ngài ban cho họ điều mà Ngài đã đòi hỏi họ. Chúng ta đã nói với nhau về khi chúng ta học với nhau ở trong câu 16-17 rồi. Và Chúa ban cho họ cái sự công chính, bởi vì nếu không, không ai có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Ở đây Kinh Thánh nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời ở đâu? Ở từ trên trời. Khi chúng ta nói đến cơn giận của Chúa từ trên trời thì chúng ta thường nghĩ rằng đây là cơn giận mà Chúa đổ xuống, Chúa giáng xuống cho con người từ trên trời. Nhưng Kinh Thánh không nói đến cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, mà cái chữ từ trên trời để nói đến cái nguồn gốc thiên thượng của cơn giận, nói đến cái thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Cơn giận của Đức Chúa Trời không phải là ý kiến của con người. Cơn giận của Đức Chúa Trời cũng không phải là suy luận của con người. Nhưng cơn giận này nó đến từ Đức Chúa Trời, và cơn giận này nó xuất phát từ cái bản chất thánh khiết của Ngài. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không thể là Đức Chúa Trời nếu Chúa không có cơn giận đối với tội lỗi. Bởi vì nếu Chúa, một Đức Chúa Trời thánh khiết mà không phản ứng gì với tội lỗi hết, không giận tội lỗi, không thịnh nộ đối với tội lỗi, thì làm sao chúng ta gọi đó là Đức Chúa Trời thánh khiết được? Mà nếu mà một Đức Chúa Trời mà không thánh khiết thì không thể là Đức Chúa Trời. Thành ra Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, do đó Ngài sẽ thịnh nộ hay là cơn giận của Ngài nổi lên khi Ngài đối diện với tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Đúng ra chúng ta phải dịch câu này là cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời liên tục được tỏ ra. Đây là một giận chánh, một cái động từ ở thì hiện tại. Khi nói đến cơn giận của Đức Chúa Trời thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Chúng ta nghĩ đến sự phán xét sau cùng, trong ngày cuối cùng hay sự phán xét chung cuộc. Điều đó không có gì sai hết, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tội nhân luôn luôn có. Không chỉ có trong tương lai, trong ngày phán xét chung cuộc, mà nó có trong quá khứ, nó có trong hiện tại, và nó tiếp tục mỗi một ngày. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cơn giận của Ngài khi Ngài đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cơn giận của Ngài khi Ngài dùng nước lục để mà tiêu diệt dòng dõi gian ác của loài người trong sáng thế ký chương thứ 6. Và rồi Chúa bày tỏ cơn giận của Ngài qua hệ thống tế lệ trong Cựu Ước. Chúa bày tỏ cơn giận của Ngài qua cái việc mà một người làm sai, người đó sẽ nhận cái hậu quả của sự sai trái của mình. Cơn giận của Đức Chúa Trời bày tỏ qua sự chết. Và rồi cơn giận của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ qua việc để Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Câu số 17 ghi là: vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời là bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Và qua đó chúng ta thoát khỏi cơn giận kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Đó là việc của quá khứ. Nhưng rồi mỗi một ngày chúng ta phải tiếp tục nhận ân điển của Đức Chúa Trời và ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời bởi đức tin để tiếp tục thoát khỏi cơn giận kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói rằng trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Rồi tiếp tục là gì? Lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta đã được cứu thoát khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Giống như điều sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu 1 rằng: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng rồi mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta sẽ tiếp tục sống bằng đức tin, nhận lấy ân điện của Chúa, nhận lấy sự công chính của Chúa Giê-xu trong cuộc đời mình để tiếp tục tránh khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta thoát khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời không phải bởi nỗ lực hay là cố gắng của mình đâu, nhưng là bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Và đây chính là Tin Lành. Chúng ta đã bởi đức tin nhận lấy sự công bình của Chúa Giê-xu khi chúng ta tin Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục sống bằng đức tin mỗi ngày để nhận lấy sự công bình của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Chúng ta đừng bao giờ dại dột khi lấy đức tin nhận lấy sự cứu rỗi, nhận lấy sự công bình của Chúa Giê-xu. Rồi sau đó chúng ta mỗi ngày phải cực nhọc sống, ráng nỗ lực sức của mình để làm gì? Để giữ cái sự cứu rỗi của chúng ta, để ao ước rằng chúng ta sẽ tránh được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Không, chúng ta được cứu bởi đức tin và chúng ta sẽ tiếp tục sống bởi đức tin. Chúng ta thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, và chúng ta sẽ sống mỗi ngày cũng bằng đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Có những người giảng dạy rằng chúng ta phải nỗ lực chứ không thôi chúng ta trật phần ân điển. Thì ta trích dẫn ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15. Nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của Hebrew đoạn 12 câu 12 cho đến câu thứ 17. Lời Chúa dạy chúng ta rằng không ai có thể tự mình nỗ lực cố gắng để giữ sự cứu rỗi cho mình hết, để bảo vệ chính cuộc đời mình khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Đó không phải là việc chúng ta không làm được. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Và phần chúng ta là gì? Là nhận lấy điều đó bởi đức tin. Đức tin sẽ khiến chúng ta bước đi với Chúa không phải bằng sự sợ hãi kinh khiếp, nhưng bằng sự bình an, bằng lòng biết ơn, bằng tình yêu. Và đó chính là Tin Lành. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta phải xác nhận điều đó một cách rõ ràng trong cuộc đời chúng ta. Tôi thoát khỏi án phạt của tội lỗi, thoát khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời bằng đức tin mà tôi đặt nơi Chúa Giê-xu, và tôi sẽ tiếp tục thoát khỏi cái điều đó, tiếp tục tránh được cái cơn giận của Đức Chúa Trời, bởi vì tôi mỗi ngày tiếp tục ở dưới ân điện của Chúa bằng đức tin mà tôi nhận nơi Ngài. Cơn giận của Chúa không chỉ là cơn giận công chính, mà đó là một cơn giận mang tính phổ quát. Câu số 18 phần B nói rằng cơn giận của Chúa tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt chước lẽ thật. Không tin kính, ungodliness, Nó có nghĩa là gì? Cái chữ không tính kính này nó đề cập đến sự thiếu tôn kính, việc không tận hiến và không thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Và đó là một cái sự thất bại tất yếu dẫn đến những cái sự thờ phượng sai lầm. Không tin kính nó nói đến mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, bao gồm không tôn kính Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, sống không có Đức Chúa Trời, loại bỏ Đức Chúa Trời khỏi đời sống của mình. Thầy tôi Chúa, mục sư Martin Lloyd-Jones, ông nói rằng sự không tin kính có nghĩa là sự khước từ với bất cứ hình thức nào và bất kể đó là hình thức gì, để sống hoàn toàn và duy nhất cho vinh hiển của Đức Chúa Trời và cho sự ca ngợi danh thánh của Ngài. Bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện điều đó, hoặc bất kỳ sự thiếu thốn khao khát nào đối với điều đó, đều là sự không tin kính. Khi chúng ta từ khước để có thể sống một cuộc đời hoàn toàn và duy nhất cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự ca ngợi của Chúa, bất cứ cái sự thiếu thốn nào trong điều đó, bất cứ ở dưới hình thức nào, thì đều là sự không tin kính. Cái vấn đề lớn nhất của con người, người ta nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của con người mà người ta cần giải quyết là gì? Là tội lỗi. Người ta cần giải quyết cái gì? Người ta cần giải quyết sự say sưa, bạo lực, tà dâm. Người ta cần giải quyết những cái điều đó. Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng, Kinh Thánh nói rằng, cái vấn đề lớn nhất của con người trước tiên không phải là những tội lỗi đó. Nhưng vấn đề lớn nhất của con người trước tiên là đã không sống để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông nói ở đây, Chúa cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình. Unrighteousness, không công bình. Nếu như không công bình, không tin kính, nó nói là mối liên hệ giữa một người với Đức Chúa Trời, thì sự không công bình nó nói đến tội lỗi mà con người ta phạm với nhau. Và chúng ta thấy rằng lời của Chúa không thể thay đổi được. Mà nếu Kinh Thánh đã đặt sự không tin kính đi trước sự không công bình, thì điều đó có nghĩa rằng sự không tin kính tất yếu sẽ dẫn đến sự không công bình. Nhiều người đang sai lầm khi nghĩ rằng tôi chỉ cần sống tốt. Quý vị đi làm chứng, quý vị sẽ gặp những cái điều này. Tôi chỉ cần sống tốt, tôi không làm hại ai là được. Tuy nhiên cái vấn đề đầu tiên của con người không phải là sống xấu với người khác, mà là không nhận biết Chúa, chống nghịch Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài. Và khi mà con người chống nghịch Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì con người không thể sống đúng với Ngài. Thành ra đừng bao giờ tự lừa dối mình mà nói rằng là tôi không cần Chúa, tôi chỉ cần sống đúng là được, tôi chỉ cần sống tốt là được. Một người khi không thờ phượng Đức Chúa Trời, không nhận biết Đức Chúa Trời, không tôn vinh Đức Chúa Trời, người đó không thể sống đúng với người khác. Thi Thiên 14 câu 1 của câu Kinh Thánh rất quen thuộc nói rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại ra làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Và một cái kẻ ngu dại nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời, không nhận biết Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói rằng chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Thế thì không tin kính hay là không công bình bao nhiêu thì phải ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói rằng tôi cũng tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, nhưng mà cũng có một chút không đúng. Tôi sống đàng hoàng với nhiều người lắm, nhưng mà cũng có một chút, cũng có mấy người tôi bực bội quá thì là tôi cũng cư xử không tốt với mấy người đó. Như vậy tôi đối diện với cơn giận của Chúa như thế nào? Kinh Thánh nói cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Vấn đề không phải là không tin kính hoặc là không công bình nhiều hay ít, mà Kinh Thánh nói rằng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình. Mọi sự có nghĩa là chỉ cần một ít hoặc một điều không tin kính hoặc không công bình là sẽ đón nhận cơn giận của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nếu một người không lấy đức tin để nhận lấy sự không công bình của Đức Chúa Trời, thì người đó chắc chắn sợ dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi và quý vị, chúng ta có một tí gì mà mình không tin kính với lại mình không công bình không? Đó. Ai mà kêu không là thiêng liêng lắm luôn á. Theo không là sắp về với Chúa rồi, về với Chúa thì mới được vậy thôi. À, như vậy tại sao chúng ta không ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời? Là bởi vì khi mình tin Chúa, mình đã nhận lấy sự công bình của Chúa Giêsu cho mình. Và bắt đầu từ khi mình được tái sanh, mình tin nhận Chúa rồi, Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn mình qua sự công bình của Chúa Giêsu. Do đó nếu như một người không nhận lấy sự cứu rỗi không nhận lấy Chúa Giêsu, không nhận lấy phúc âm tin lành của Ngài, thì người đó chắc chắn sẽ ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, bởi vì không ai có thể tin kính trọn vẹn và công bình trọn vẹn. Thành ra không có con đường cứu rỗi nào khác hết. Nếu mà một người không lấy đức tin để nhận lấy sự công bình của Đức Chúa Trời, thì người đó chắc chắn ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ rằng tôi không đi khám bệnh có nghĩa là tôi không bệnh. Không, bệnh nó vẫn nằm ở đó. Đừng nghĩ rằng tôi không đến với Đức Chúa Trời, không đến với lời Chúa để tôi không nhìn thấy sự không tin kính và không công bình của tôi. Không, sự không công bình và không tin kính vẫn ở đó. Và một người không đem mình, đặt mình ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời, người đó sẽ đặt mình ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng đó là sự mọi sự không chân chính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Bắt hiếp có nghĩa là gì? Trong tiếng Hy Lạp theo từ ngữ thì cái chữ bắt hiếp này nó gồm hai chữ ghép lại. Chữ thứ nhất là chữ nắm giữ, và chữ thứ nhì là chữ ở dưới. Hô đào, nắm giữ và ở dưới. Nó nói đến cái sự mà mình nắm một cái gì đó, mình đè nén nó xuống, mình đàn áp nó xuống, mình chặn lại. Có một mục sư thì nói rằng cái chữ mà bắt thiếp á, nó là hình ảnh vừa nắm mà vừa nhấn nó xuống dưới. Nó giống như cái gì? Quý vị nhìn thấy nó giống cái gì? Vừa nắm mà vừa nhấn nó xuống dưới giống gì? Nhúng nước á. Khi mình muốn giết một người mình làm gì? Mình nắm cái đầu đó rồi mình làm gì nữa? Mình nhấn nó xuống nước cho đến khi nào nó không thở được. Thì đó là cái chữ bắt thiếp lại thật đó. Tức là nắm lấy cái lệ thật đó và nhúng xuống đặt cho đến khi nào lệ thật chết thì thôi. Thành ra cái chữ này có nghĩa là gì? Chữ này có nghĩa là nói đến cái người chọn cách sống sai trật của họ để đè nén lệ thật, cương quyết không lắng nghe, không vâng theo lệ thật của Đức Chúa Trời, là người không yêu mến lệ thật nhưng yêu mến những điều khác hơn lệ thật và luôn luôn chọn những điều khác hơn lệ thật so với lệ thật. Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ nghịch cùng mọi sự không tin kính, tức là nghịch cùng mọi sự không liên hệ với Đức Chúa Trời, nghịch cùng mọi sự không công bình, tức là nghịch cùng mọi sự không liên hệ với người khác. Khi mà mình liên hệ với người khác một cách không đúng đắn, của những người không yêu mến lời Chúa, những người luôn luôn chọn những điều khác ngoài lẽ thật của lời Chúa. Kinh Thánh nói rằng cơn thạnh nộ, sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ từ trên đời đối với tất cả những người như vậy. Họ nghe lẽ thật, họ biết về lẽ thật, nhưng họ chọn một điều khác hơn là lẽ thật. Họ chọn một điều khác hơn là Đức Chúa Trời. Và đó là những người bắt hiếp lẽ thật, những người mà cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên họ. Có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là chúng ta thường nói câu này. Tôi cũng đã từng nhiều lần nói câu này. Đó là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, nhưng mà yêu tội nhân. Chúng ta, quý vị có từng nói câu đó không? Câu nói ở đâu trong Kinh Thánh? Câu nói ở đâu trong Kinh Thánh? Kinh Thánh không hề nói. Kinh Thánh không hề nói. Người ta nói có lẽ cái câu này hôm qua tôi biết là nó không có trong Kinh Thánh rồi, nhưng mà tôi vô AI tôi hỏi nó là cái câu này đó, nó xuất phát từ đâu mà tại sao nó lan truyền trong nhân loại nhiều vậy, là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng mà yêu tội nhân. Thì người ta cho tôi biết rằng là người ta không biết câu này xuất phát từ đâu, nhưng mà có hai cái câu trả lời. Người ta cho rằng câu này nó xuất phát từ ông Augustine, hoặc nó xuất phát từ thánh Gandhi của người Ấn Độ, ông Gandhi của người Ấn Độ, người chủ trương bất bạo động. Người ta nói rằng cái câu này nó có thể nó từ Augustine hay nó có thể từ Gandhi, nhưng mà chắc chắn một điều, Kinh Thánh không nói câu đó. Kinh Thánh không nói câu đó. Kinh Thánh nói ở tại đoạn 1 câu 18 từ Roma rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên tội lỗi và cả trên tội nhân luôn. Mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên tội lỗi và cả tội nhân luôn. Chúng ta có thể nói một cách giải nghĩa một cách rõ hơn một chút. Đó là Đức Chúa Trời yêu thương con người sống trong tội lỗi, và Ngài ban cho họ sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu. Nhưng nếu như họ không tiếp nhận cái sự cứu rỗi đó mà họ cứ bắt tiếp lại thật, tức nghĩa là họ chọn lối sống không tin kính, không thờ phượng Chúa, không tôn vinh Chúa và không công bình với những người xung quanh, thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên những con người. Chúa Giêsu nói điều này rất rõ trong Giăng đoạn 3 câu 36: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chỉ trừ những người nhận lấy lẽ thật, nhận lấy sự cứu rỗi thì mới bước vào trong, ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời. Những người bắt tiếp lẽ thật, tức là những người dứt khoát không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời, không chịu tôn vinh Đức Chúa Trời, những người sống không đúng với những người xung quanh mình, tất cả những người đó ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ghét tội và Đức Chúa Trời cũng ghét tội nhân. Cho đến ngày phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tội lỗi, quăng tội lỗi và cả tội nhân vào trong hồ lửa, trong sự phán xét. Thành ra, chúng ta phải hiểu cái điều này một cách rất là rõ ràng. Cơn giận của Đức Chúa Trời là một cơn giận công bình, công chính. Cơn giận của Đức Chúa Trời là cơn giận mang tính phổ quát, đổ trên tất cả những con người không chịu tiếp nhận lẽ thật, không chịu lấy đức tin mà tin nhận Chúa Giêsu. Và đặc điểm thứ ba, đó là cơn giận của Đức Chúa Trời là một cơn giận chính đáng. Một cơn giận mà không ai cãi được hết, bởi vì nó chính đáng. Nhiều người cho rằng cơn giận của Đức Chúa Trời đổ tới những người không thờ phượng Ngài là không chính đáng, là không có công bằng. Người ta đưa ra hai cái lý do. Lý do thứ nhất là nhiều người không thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn sống cuộc đời đạo đức, không làm những điều sai trật. Lý do thứ nhì là có nhiều người không biết Đức Chúa Trời là ai, thì Ngài làm sao lại đổ cơn giận của Ngài trên họ. Mới hôm qua có người hỏi tôi là bây giờ mấy người mà ông bà tổ tiên mình là trước đây người Việt Nam mình chưa nghe tin lành đó thì chết rồi giờ đi đâu. Nó nói họ không nghe phúc âm thì làm sao mà Chúa lại đổ cơn giận của Ngài trên họ. Cái lý do thứ nhất thì dễ giải quyết rồi. Người ta nói là nhiều người không thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn sống cuộc đời đạo đức, không làm những điều sai trật. Họ sống cuộc đời đạo đức, không làm những điều sai trật là theo cái điều họ nghĩ, chứ không phải theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bởi vì mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình đều ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Lý do đó dễ, không cần mất thời giờ. Chúng ta nói đến cái lý do thứ nhì là đối với những cái người mà họ không biết về Chúa thì sao? Thì câu 19 đến câu 21 sẽ cho chúng ta thấy cái lý do mà cơn giận của Đức Chúa Trời là chính đáng để chúng ta giải quyết. Đến nỗi mà câu 20 nói rằng cho nên họ không thể bào chữa được. Bạn hiểu đến bản tiếng Việt của mình trong câu 20: cho nên họ không thể chữa mình, tức là bào chữa cho mình. Lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất, câu 19 cho chúng ta biết rằng có người ta không thể nào bào chữa cho mình khi không nhận biết Chúa, là bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người. Có người không thể nào biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời chỉ bằng một lý do duy nhất: tôi chưa từng được nghe hay biết gì về Đức Chúa Trời. Đúng là con người có giới hạn, không thể biết gì về Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho con người. Câu 19 nói rằng, vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời, vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời, thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Hơn nữa, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người không phải là nó mơ hồ hay là nó mờ mờ ảo ảo, hay là nó có giới hạn cho một số người. Nhưng câu 20 phần A nói rằng đó là sự bày tỏ từ buổi sáng, thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Và do đó dẫn đến một kết luận rằng cho nên không ai có thể bào chữa được. Nghĩa là không có bất cứ ai ở trên thế giới này, trong bất cứ thời đại nào, có thể biện minh cho sự không nhận biết và thờ phượng. Mục sư John MacArthur nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hoàn toàn công chính. Mà nếu Đức Chúa Trời là hoàn toàn công chính thì Ngài không bao giờ kết án, trừ khi sự kết án đó là đáng tội. Nhiều người không đồng ý đúng không? Ngồi im im dưới cho tôi biết nhiều người không đồng ý. Cái mặc khải mà chúng ta nói đến là mặc khải phổ quát, mặc khải tổng quát của Đức Chúa Trời qua sự sáng tạo, qua mọi điều. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện để quý vị thấy rằng sự mặc khải phổ quát nó có giá trị như thế nào. Có một người phụ nữ tên là Helen Keller. Bà này không có liên quan gì hết, chứ ông mục sư Timothy Keller. Bà này sinh năm 1880 và bà qua đời năm 1968. Bà đã viết nhiều sách lắm. Ở trong đó quyển sách nổi tiếng nhất của bà có cái tên là The Story of My Life, câu chuyện của đời tôi. The Story of My Life. Và bà thuật lại cái kinh nghiệm tin Chúa của bà. Helen Keller sinh năm 1880 tại Tuscumbia, Alabama. Và khi bà 19 tháng tuổi, cái thời điểm thế kỷ thứ 19 người ta không hiểu, nhưng mà có lẽ bà bị một cái căn bệnh, nhiều người cho rằng có lẽ là bị sốt ban đỏ hay là bị một cái bệnh về viêm não cái gì đó. Nhưng mà sau cái lần bệnh đó, bà 19 tháng tuổi thôi, bà bị mù hoàn toàn, bị điếc hoàn toàn và hầu như không nói được. Bà sống như vậy cho đến năm 7 tuổi thì gia đình có mời một người tên là Anne Sullivan đến để dạy. Và bà Anne này chính là cái bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của bà Helen. Bởi vì Anne Sullivan đã dùng một cái phương pháp, đó là bà đánh vần ở trên tai của cái bà Helen này. Và cùng một lúc bà đánh vần á, thì bà cho cái tai của bà Helen này chạm vô cái đồ vật đó. Tại vì bà nói bà kia đâu có nghe. Thành ra là ví dụ như bà muốn bà kia nhận ra nước á, thì bà viết cái chữ water ở trên tai của cái bà Helen này. Và rồi á, cái tai của bà Helen này sẽ chạm vô nước. Bà sẽ viết cái chữ. Thì bà kia vừa không thấy, vừa không nghe, vừa không nói được. Bà chỉ thấy được những cái chữ water ở trên tai của mình. Và là cái tai này chạm vô nước. Thì lập tức lần sau khi mà bà Anne này, bà viết cái chữ đó trên tai, thì Helen hiểu rằng đó là nước. Và bà Anne, bà đã dạy cho cô bé Helen này kiên trì dạy như vậy, kiên trì dạy như vậy. Và cuối cùng á, thì Helen có thể học cách giao tiếp qua cái việc đụng tiếp xúc, touch và viết trên tai. Anne là một người yêu mến Chúa, nhưng bà không ép bà Helen biết Chúa, bởi vì bà nghĩ rằng hãy để cho Helen phát triển một cách tự nhiên, không bị áp đặt định kiến tôn giáo quá sớm. Rồi đến khi nào đó, đợi đến khi Helen lớn hơn một chút, biết nhiều hơn một chút, biết nhiều từ vựng hơn một chút, thì bà sẽ nói về Chúa cho cô Helen này nghe. Thì sau đó thì Helen lớn hơn một chút á, thì bà anh em bà mới đưa cô Helen này đến gặp một mục sư tên là Philip Brooks. Và ông giải thích cho cô bé về Đức Chúa Trời thông qua bà Anne ngồi kế bên. Ông mục sư nói bà Anne sẽ viết cái ký tự đó ở trên tay, và giống như cái chữ Braille của người mù vậy, nó khi viết trên tay á thì bà kia ghép chữ lại để mà hiểu coi là ông này đang nói cái gì. Và khi mục sư Bruce dùng những cái từ ngữ đơn giản để nói với Helen rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên thế giới và Ngài yêu cái cô bé này như thế nào, thì ông chưa kịp nói nhiều nữa thì Helen đã chặn ông lại, mỉm cười. Và qua cái ngôn ngữ ký hiệu của Helen, Helen cũng sẽ có cái ngôn ngữ ký hiệu trên tay của Anne. Bà nói với mục sư Brooks rằng: mục sư ơi, con đã luôn luôn biết có Ngài ở đó, chỉ có điều là con không biết tên của Ngài mà thôi. Bà đã biết như vậy. Bà nói rằng: I have always known he was there, but I didn't know his name. Con biết Chúa ở đó, chỉ có cái con không biết tên là gì thôi. Mục sư gọi là God, là Đức Chúa Trời. Con không biết tên là gì, nhưng mà con biết rằng có một đấng đang ở đó. Đó chính là sự mặc khải tổng quát của Đức Chúa Trời cho một người. Mà nếu như một người mù, điếc và câm từ 19 tháng tuổi có thể nhận lấy sự mặc khải tổng quát này, thì mọi người không thể từ chối nói rằng mình không hề biết gì về Đức Chúa Trời cả. Thế thì Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người điều gì về Ngài? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người hai điều về Ngài. Thứ nhất là quyền phép đời đời, và thứ nhì là bản tánh Ngài. Quyền phép đời đời, nó nói đến sự sáng tạo vĩ đại của Ngài và việc Ngài bảo tồn chúng. và bản tánh của Ngài, nó là nói đến sự nhân từ và tốt lành của Ngài được bày tỏ qua sự sáng tạo. Quý vị sẽ, nếu mà quý vị đi làm chứng, quý vị hỏi là, ủa, bây giờ quý vị nói người ta nhìn tất cả thiên nhiên vũ trụ, mình biết Chúa sáng tạo. Nhưng họ nói là làm sao tôi biết Chúa sáng tạo, Chúa nhân từ, cái bản tánh tốt lành của Chúa qua sự sáng tạo. Quý vị mở đọc cho họ Công vụ đoạn 14, câu 15, câu 17 đi. Sứ đồ Phao-lô đã nói điều gì? Hỏi các bạn sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, họ cho xây bỏ các thần hư công khi mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó trong các đời trước đây. Hãy để cho mọi dân theo đường riêng mình. Do vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình. Tức là gì? Chúa làm chứng cho mình về điều gì? Giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Đó chẳng phải là Chúa đang bày tỏ cái bản tánh của Ngài qua sự sáng tạo. Chúa đã bày tỏ cho con người quyền phép đời đời và cả bản tánh của Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người bằng, cho con người về Ngài bằng cách nào? Kinh Thánh nói rằng vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi, đã trình bày ra cho họ rồi. Ở trong bản tiếng Anh của mình dùng chữ là to them, nhưng cái chữ to có thể dịch rằng in them. Chúa đã bày tỏ điều đó ra trong họ rồi. Chúa đã bày tỏ cái sự mặc khải tổng quát của Ngài cho họ, hoặc là ở trong họ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ bổn tánh của Ngài qua sự nhận biết của mọi người về một đấng công chính ở trong họ, tức là qua lương tâm của họ. Quý vị nghĩ rằng một cái người không biết Chúa, họ có lương tâm để họ nhận biết rằng là có một cái đấng đang tệ trị, có một cái điều đúng, điều sai ở trên đất này không? Roma đoạn 1 câu 32 nói rằng dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội vừa thấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Roma đoạn 1 câu 12 nói rằng những người không tin Chúa đó, họ biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội đó là dường ấy là đáng chết. Họ biết chứ, nhưng họ vẫn làm. Và không những họ làm thôi, mà họ còn rủ nhiều người làm chung với họ. Chúa bày tỏ sự mặc khải phổ quát của Ngài qua lương tâm của con người. Và rồi gì nữa? Vẫn sơ sơ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Có nghĩa là gì? Chúa không chỉ bày tỏ sự mặc khải của Ngài qua lương tâm mà còn qua thiên nhiên. Quý vị về đọc Ê-sai đọc 40 câu 12 câu 31 đi. Quý vị có ghi lại không? Quý vị ghi lại đi. Tại vì bây giờ tôi đọc nữa nó dài lắm. Tôi còn 4 trang nữa. Quý vị ghi lại đi. Ê-sai đoạn 40 câu 12 bên câu 31. Mắt sờ sờ thấy thôi, không cãi được. Quý vị thấy cái lần mà Phao-lô làm chứng cho những người vô thần ở tại Athens, những người đa thần chứ không phải vô thần, ở trong Công vụ 17. Ông thấy có một cái bàn thờ, đây là bàn thờ Chúa không biết. Họ thờ đủ thứ Chúa hết. Cuối cùng họ sợ sót một cái ông Chúa nào đó, thành ra họ lập một cái bàn thờ kêu là thờ Chúa không biết. Và ông Phao-lô đi ngang qua, ông thấy ông nói gì? Cái Chúa không biết mà quý vị để đó là biết cái ai không? Là Đức Chúa Trời đó. Và ông nói rằng là thờ Chúa. Chúa là gì? Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới. Và rồi ông liệt kê sự sáng tạo của Đức Chúa Trời cho họ. Thành ra Chúa bày tỏ sự mặc khải của Ngài qua lương tâm, qua thiên nhiên. Và đặc biệt nữa, đó là qua lịch sử của các dân tộc, đặc biệt là lịch sử của dân Do Thái. Người ta sẽ nhìn về thiên nhiên, người ta sẽ nhìn về lịch sử của dân Do Thái nói riêng và lịch sử của dân tộc để người ta nhìn thấy câu chuyện của Đức Chúa Trời. Thế thì những sự bày tỏ mặc khải tổng quát này có đủ để người ta nhận được sự cứu rỗi không? Đâu không? Chắc chắn là không. Bởi vì sự mặc khải tổng quát này chỉ bày tỏ quyền phép đời đời và bản tánh của Đức Chúa Trời mà không bày tỏ về sự cứu rỗi. Nếu như sự bày tỏ này, sự mặc khải này không đủ để người ta nhận biết về sự hư mất của mình và sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, như vậy thì tại sao Ngài lại nổi giận cùng họ? Thiệt ra sự mặc khải này đâu có nói về sự cứu rỗi. Thế thì tại sao Chúa lại nổi giận cùng họ? Đúng là sự bày tỏ này, cho dù nó không đủ để người ta nhận biết về sự cứu rỗi, nhưng nó vẫn đủ để người ta nhận biết có một đấng tối cao, có một đấng sáng tạo, có một Đức Chúa Trời. Họ có thể nhận ra sự công bình của Ngài và đủ để người ta không thể biện minh về sự không tin kính và không công bình của họ. Chúng ta trở lại với câu 18. Đây là những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Đây là những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Như vậy lẽ thật ở đây là lẽ thật gì? Là những gì đã được chép trong câu 19 đến câu 20. Nghĩa là lẽ thật về sự hiện hữu của một đấng tối cao, về sự hiện hữu của một đấng mà đã đặt những cái điều nhận thức đó vào trong lương tâm của họ. Nhưng họ vẫn cứ bắt hiếp lẽ thật, có nghĩa là họ vẫn cứ kiên quyết từ chối có một đấng sáng tạo, có một đấng công chính. Họ kiên quyết từ chối. Ngày hôm nay con người ta chẳng thà thừa nhận mình tiến hóa từ một cái con nào đó hơn là thừa nhận mình là tạo vật của một đấng sáng tạo. Người ta chẳng thà nhận mình là cái con gì đó, tiến hóa từ một cái con gì đó. Tôi không biết con gì, nhưng mà con nó chắc chắn nó không đẹp bằng tôi rồi. Mà tại sao mình đi nhận mình là con đó? Chẳng thà người ta nhận mình tiến hóa từ một cái loài nào đó, chứ người ta không chịu nhận mình là tạo vật của Đức Chúa. Đó chính là cái hành vi mà người ta gọi là bắt chiếc lẽ thật, dứt khoát không chấp nhận lẽ thật. Họ chẳng tha thờ lại những cái thần tượng do chính mình dựng nên hơn là thờ phượng đấng tạo hóa. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 16 câu 8 câu 9, nói về Đức Thánh Linh: khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Thì tôi chú một sư John MacArthur nói là con người bị phán xét và bị kết án vào địa ngục không phải vì họ không sống theo đúng theo ánh sáng được bày tỏ trong vũ trụ, nhưng vì cuối cùng sự khước từ đó dẫn họ đến việc khước từ Chúa Giêsu Christ. Quý vị hiểu điều mà đầy tớ Chúa nói: con người bị phán xét và bị kết án vào địa ngục không phải vì họ không sống đúng theo ánh sáng được bày tỏ trong vũ trụ, nhưng vì cuối cùng sự khước từ đó dẫn đến việc khước từ Chúa Giêsu Christ. Những cái sự bày tỏ đó, nếu như họ lấy tấm lòng, lấy đức tin mình nhận lấy tất cả những điều đó, thì cuối cùng nó sẽ dẫn họ đến để mà họ tin nhận Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta không có đủ thì giờ nhiều để chúng ta nói ở nơi đây, nhưng tất cả mọi người trải qua các thời đại, từ những người trong Cựu Ước, họ được cứu là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Làm sao ông bà tổ tiên mình biết được rằng là có Chúa Giêsu? Ngay cả những tiên tri, những thánh đồ trong Cựu Ước, họ cũng không biết có Chúa Giêsu. Nhưng bằng một cách nào đó, Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho họ và họ lấy đức tin để mà nhận lấy cái lẽ thật mà Đức Thánh Linh bày tỏ cho họ, và họ kinh nghiệm sự cứu rỗi. Nếu một người sống theo ánh sáng của sự mặc khải mà người đó nhận được, thì Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho người đó những cái phương tiện giúp họ nhận biết của Pháp. Ví dụ như người quản quan Ethiopia trong công vụ đoạn 8, ông khao khát lời Chúa, cho nên Chúa đã đem Philip đến để giải thích Kinh Thánh cho ông và giúp ông tin nhận Chúa. Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 11 nói rằng: hãy nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kệ giữ chết làm vui đâu, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết ở nhà Y-sen? Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 nói rằng: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết. Có những cái mặc khải nó mang tính tổng quát. Nhưng nếu con người chấp nhận tin nơi những cái sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ sơ mắt xem thấy và ở trong lương tâm của mình, tất cả những điều đó Chúa sẽ cung ứng cho họ những phương tiện để giúp họ nhận biết phúc âm. Thế nhưng vấn đề không chỉ là Chúa đã bày tỏ cho con người, nhưng ở đây có người ta không chối cãi được là bởi vì sự chống nghịch của con người dù được Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài. Câu 21 nói rằng: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sự chống nghịch đến tạo hóa của con người thể hiện rõ ràng nhất ở việc dù nhận biết mình là một tạo vật, đương nhiên không ai nói mình tự nhiên mà có hết trơn á, Chỉ có một người tự nhiên mà có trên đời này thôi, quý vị biết ai không? Đố quý vị á. Chỉ có một người tự nhiên mà có trên đời này thôi. Tề Thiên Đại Thánh. Mà làm gì có Tề Thiên Đại Thánh trên đời này? Ai cũng bây giờ có tin Chúa hay không cũng biết rằng mình không thể nào tự nhiên có trên đời này hết trơn á. Ai cũng biết rằng mình là một tạo vật, có người không thể nào tự nhiên mà có. Tất cả chúng ta là một tạo vật. Mà khi con người ta biết rằng mình là một tạo vật không tự nhiên mà có, nhưng con người vẫn lấy mình làm trung tâm, vẫn kiêu ngạo muốn giành mọi vinh quang cho mình. Quý vị thấy được. Và đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô nói là vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh ngài là Đức Chúa Trời. Họ nhìn thiên nhiên, họ nhìn tất cả, họ biết rằng có một đấng sáng tạo, nhưng họ không làm vinh danh đấng sáng tạo, họ tìm kiếm sự vinh hiển cho mình. Giê-rê-mi đoạn 13 câu 15 câu 16 nói rằng: Hãy nghe và lắng tai, đừng có kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán: Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bây giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết quá nên bóng tối. Thầy tớ Chúa mục sư Martin Lloyd-Jones nói rằng: Tại sao có người lại muốn đè nén lẽ thật này về Đức Chúa Trời? Nguyên nhân căn bản của tất cả các điều đó chính là sự kiêu ngạo, đặc biệt là sự kiêu ngạo của trí tuệ. Quý vị ơi, mình đang dường như đang nói đến cái việc mình đi làm chứng với người ngoài, nhưng chúng ta là những người đã nhận được sự cứu rồi, chúng ta có thật sự sống để tìm kiếm vinh hiển cho Đức Chúa Trời chưa? Đây không chỉ là vấn đề làm chứng nữa, đây là vấn đề cá nhân của mỗi chúng ta. Chúng ta có thật sự đang sống để tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời chứ? Có người ta chống nghịch Đức Chúa Trời không phải là bởi vì có người ta không tìm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh ghi rằng không tạ ơn Ngài nữa. Khi một người không chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, đấng tối cao, thì làm sao biết ơn Ngài? Ô quý vị ơi, mình trở lại với mình thôi, đừng nói người ngoại chi. Họ không biết Chúa thì làm sao họ biết ơn Chúa? Nhưng mà chúng ta những người biết Chúa rồi, chúng ta có tìm sự vinh hiển cho Chúa, và chúng ta có biết ơn Chúa và cuộc đời chúng ta mỗi ngày không? Những người không tin Chúa, không biết Chúa, ok. Nhưng mà mình tin Chúa, mình biết Chúa rồi, mình có đang sống vì sự vinh hiển của Chúa và mình có biết ơn Chúa mỗi ngày? Chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi rồi. Hơn thế nữa, Kinh Thánh nói rằng những người không nhận biết Chúa còn lầm lạc trong lý tưởng hư không. Tâm trí và tấm lòng của con người không thể nào trống rỗng được. Khi người ta từ chối Đức Chúa Trời, người ta phải đem một cái khác vào để làm đầy tấm lòng. Và khi người ta từ chối đấng tạo hóa, thì có người luôn luôn tìm cách thay thế Đức Chúa Trời. Người ta thay thế Đức Chúa Trời bằng những sự thờ lại các thần tượng, bằng những lý luận, bằng những triết lý, bằng những tôn giáo cho riêng mình. Thế thì chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có làm ơn bên Chúa, chúng ta có biết ơn Chúa không? Và chúng ta đang làm đầy tâm trí mình bởi những điều gì? Tôi lạ lắm, tôi thấy rất nhiều những người thuộc về Chúa có cuốn Kinh Thánh trong tay, nhưng mà lúc nào cũng nói rằng tôi làm cái điều này bởi vì tôi nghĩ nó là đúng nè, bởi vì những người xung quanh vậy nè, bởi vì ông mục sư này giảng nè, bởi vì người kia nói nè. Nhưng đó có phải là điều mà Kinh Thánh nói hay không? Cuối cùng chúng ta làm đầy tâm trí mình bởi điều gì? Chúng ta là những người thuộc về Chúa. Xin Chúa dạy chúng ta điều đó trước khi chúng ta đi ra để mà nói về Chúa cho người khác. Và rồi thì Phaolô nói rằng lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Một tấm lòng từ chối Đức Chúa Trời và không sống để tôn vinh Ngài thì không thể nào được soi sáng và tự do được. Đó là một tấm lòng ngu dốt đầy sự tối tăm. Ôi quý vị ơi, chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có tìm kiếm sự soi sáng, sự khôn ngoan từ nơi Chúa, hay là chúng ta đang bày tỏ một cái đời sống thiếu thánh khiết? Xin Chúa dạy dỗ chúng ta đi. Chính vì cái điều mà mọi điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua cái sự mặc khải phổ quát của Ngài, và cái việc mà con người ta kiên quyết bắt hiếp lẽ thật, do đó không ai có quyền, không ai có thể bào chữa cho mình được. Chúng ta nói đến định nghĩa của cơn giận của Chúa Trời. Chúng ta nói đến đặc điểm của cơn giận. Bây giờ chúng ta nói đến mối liên hệ giữa cơn giận của Đức Chúa Trời với tin lành. Chính cơn giận của Đức Chúa Trời cho thấy sự cần yếu của tin lành. Tin lành không nhằm đưa con người đến một cái đời sống tốt hơn, một cái đời sống an toàn hơn, một cái đời sống bình an hơn, một cái đời sống đạo đức hơn, ý nghĩa hơn. Đúng, tin lành bao gồm tất cả những điều đó. Nhưng điều đầu tiên tin lành làm là đưa ra cho con người một giải pháp duy nhất để cứu họ khỏi sự hủy diệt. Sự hủy diệt đó là gì? Đó là cơn giận của Đức Chúa Trời. Thật là chúng ta trở lại một lần nữa một khái niệm rất là cơ bản. Tại sao người ta lại cần tin lành? Bởi vì họ đang đối diện với cơn giận của Đức Chúa Trời, với sự đoán xét, với sự chết, và chỉ đức tin nơi Chúa Giêsu hay chỉ có tin lành mới đem họ ra khỏi cơn giận đó. Chúng ta tránh nghe nói về cơn giận của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta muốn chiều lỗ tai người nghe. Chúng ta chạy theo số lượng này, chúng ta làm sao mà người ta bước vô nhà thờ càng đông chừng nào càng hay chừng đó. Và chính vì vậy chúng ta thỏa hiệp với những cái sự dạy dỗ sai lầm, và chúng ta không trình bày phúc âm như nó đáng phải có. Cuối cùng, nhiều khi chúng ta đi ra làm chứng, nhưng mà Chúa không hề là trung tâm, mà chính mình hoặc là cái nhà thờ này nó lại là trung tâm, mà không phải Chúa làm trung tâm. Cuối cùng những cái việc mà chúng ta làm gọi là rất là thuộc linh, cuối cùng để làm gì? Để làm sao mà người ta dễ nhất người ta bước vô nhà thờ là được. Để rồi mỗi năm chúng ta có số lượng tín đồ đông hơn, chúng ta có một con số để mà chúng ta báo cáo, để mà chúng ta khoe khoang. Chúng ta thỏa hiệp với tất cả những sự dạy dỗ sai lầm. Nếu một người không biết rằng mình bệnh cái gì thì làm sao người ta chịu chấp nhận để mà điều trị? Nếu người ta không biết rằng mình đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời thì làm sao người ta cần tin lành? Hãy đã xin Chúa cho chúng ta trung tín với sứ điệp của tin lành, trung tín với lời của Chúa. Ôi quý vị biết không, sáng hôm nay khi chúng ta học cái bài này, tôi đối diện với những cái bài học này và tôi hỏi rằng tại sao mình lại giảng cho hội thánh một cái bài nó rất là nặng về tất cả những cái điều đó để làm gì? Nhiều người nói rằng tôi không cần nghe thần học, tôi không cần nghe cái thánh, tôi nghe gì cho nó dễ chịu một chút, tôi đứng dậy tôi thoải mái tôi đi về một tuần tôi làm việc mệt. Nhưng lời Chúa nói là lẽ thật buông tha chúng ta được tự do. Cuộc đời chúng ta được gieo trồng trong lẽ thật. Nếu chúng ta không hiểu lời Chúa, chúng ta sống không đúng với lời Chúa, chúng ta đi làm chứng nó cũng không đúng. Tôi suy nghĩ và đặt câu hỏi rằng mình có lợi ích gì khi mình học biết về cơn giận của Đức Chúa Trời? Tôi nghĩ cái lợi ích trước nhất khi mình học biết về cơn giận của Đức Chúa Trời, nó không phải là cho việc mình đi ra làm chứng cho người khác đâu, mà nó ích lợi cho chính mình, những người đã được cứu rồi. Có lẽ cho đến khi nào chúng ta hiểu biết tường tận về cơn giận của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới thấy hết cái giá trị vĩ đại mà Đức Chúa Trời mà chúng ta có được trong sự cứu rỗi. Chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của tin lành, và bởi đó chúng ta mới nhận biết ơn Chúa, yêu Chúa, mới hết những cái lời than vãn trách móc Chúa, mới thật sự thờ phượng Chúa và phục vụ. Có lẽ lâu lắm rồi tôi có làm chứng cho quý vị một lần mà tôi bị rớt xuống cái thác 7 tầng, thác Bông Gô ở gần Đà Lạt, cách Đà Lạt mấy chục cây. Tôi trôi trên cái dòng nước. Tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ trong đầu nó là một cái suối, tôi không nghĩ nó 7 tầng. Tôi nghĩ nó là một cái suối, tôi sẽ thả ngựa người ra vậy. Đến một lúc nào đó nó sẽ dừng. Những người bạn ở trên bờ la quá chừng luôn. La. Thì tôi trôi ngang qua một cục đá. Tôi thấy trên cục đá nó có một bụi cỏ. Cỏ mà nó mọc trên đá, có nghĩa là nó không có rễ. Tôi thò tay tôi nắm lại. Tôi không biết bởi một cái điều gì đó, Chúa cứu tôi. Tôi nắm nó lại và tôi đứng ở trên, tôi trôi dòng nước đó, mà tôi vẫn giữ nó. Bạn tôi ở trong lề hai người nói là leo lên, tôi ráng tôi leo lên. Ngay thời điểm đó mưa xuống, từ trên nguồn nó đổ về. Cục đá đó ban đầu đó, nó cách mặt nước khoảng chừng 6 tấc. Chỉ trong vòng mấy phút thôi, nước nó dâng lên gần mép cục đá. Tôi biết rằng mưa trên nguồn đổ về và nó sắp sửa cuốn tôi đi. Chúa sẵn sàng cho tôi một người sắc tộc ở ngoài đi vô thấy tôi như vậy. Chúa sẵn sàng một cái cây dài như vậy để anh ta đi ra, anh ta thò ra để tôi nhảy tới tôi nắm cái cây đó. Anh ta ôm thôi. tôi không thấy gì hết, tôi bị rớt mắt mắt kiếng. Anh ta chỉ tôi là nhảy, 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 tôi vô tới bờ. Tôi vô tới bờ tôi cũng thấy bình thường. Anh ta dắt tôi đi chừng bằng từ đây đến cái ghế thôi. Anh ta kêu tôi nhìn ra đi. Thì tôi thấy rằng cái cục đá đó nó cách cái tầng thứ nhất chỉ bằng từ đây tới cái loa này thôi. Có nghĩa rằng nếu lúc đó tôi không chụp cái bụi cỏ đó thì 10 giây sau tôi rớt xuống cái tầng thứ nhất. Khi tôi nhìn thấy tất cả những điều đó, tôi mới thấy được cái giá trị mà Chúa cho tôi còn sống. Bởi vì chỉ đến khi nào mình đối diện, mình chết, bây giờ Chúa cứu mình. Và đó chính là cái nguyên nhân mà tôi dâng mình trong sau vì Chúa. Trước đó tôi kiêu ngạo, tôi chống cự cái sự kêu gọi của Chúa. Bây giờ tôi hiểu một điều rằng, tôi chết rồi, nhưng mà Chúa cứu tôi. Ô quý vị ơi, chúng ta học về cơn giận của Đức Chúa Trời để làm gì? Có bao giờ quý vị thấy kinh khiếp về cơn giận của Đức Chúa Trời không? Và bây giờ Chúa cho mình được cứu, mình có cảm ơn Chúa không? Tại sao mình cứ lèm bèm lầm bầm, mình cứ than vãn, mình không thỏa lòng? Biết bao nhiêu những cái người xung quanh mình cũng thờ ơ với họ. Biết bao nhiêu công việc mình cũng không bước vào trong sau việc Chúa. Mình kể nó cuộc đời mình không quan tâm đến ân điện của Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta học về cơn giận của Chúa, không phải để chúng ta đi làm chứng trước hết, mà trước hết là để chúng ta nhận ra ân điện của Chúa. Nếu Chúa không cứu mình đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa. Đây là cái lợi ích đầu tiên chúng ta đến với lời của Chúa thôi. Chúng ta biết ơn Chúa vì tất cả những điều này. Cuộc đời còn lại của chúng ta, khi Chúa cứu chúng ta rồi, nó là cái gì? Nó không còn là cái gì hết. Bây giờ mình chỉ sống cho sự vinh hiển của Chúa, tôn vinh Chúa, làm những điều Chúa muốn cuộc đời. Và điều thứ nhì, cái lợi thứ nhì, sau khi mình đã ý thức được cái điều đó rồi, thì cơn giận của Đức Chúa Trời, đó là cái động lực để mình đi ra, mình nói về Chúa cho những người xung quanh mình. Có những người Chúa đặt bên cạnh mình, có những người bạn mình, những người bà con mình thờ ơ với họ, mình nhiều khi mình không còn cái khao khát để nói về Chúa cho họ nữa. Mình cảm giác một điều, họ không tin Chúa thì họ cũng vẫn sống ngay trước mặt mình đó thôi. Có bây giờ mình ý thức được rằng, nếu mình không giúp cho họ biết Chúa, họ ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, và chúng ta trì hoãn một ngày để làm chứng cho người khác, có nghĩa rằng chúng ta để họ thêm một ngày ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu được điều đó, nó sẽ giúp cho chúng ta biết ơn Chúa, và nó sẽ trở thành cái động lực để chúng ta làm chứng nhân. Và nó xin Chúa cho chúng ta đối diện với lời của Chúa. Tôi ao ước hơn hết đó là mọi người chúng ta giờ này thật sự thấy được sự cứu rỗi là lớn, chừng nào lớn mạnh, chúng ta không nói hết được. Nếu Chúa không cứu tôi đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và nếu tôi không đi nói về Chúa cho người khác, họ đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót, Chúa dạy tôi chúng ta phải tất cả những điều. Kính mời Thánh Linh lên chúng ta cầu nguyện. Ôi quý vị ơi, nếu quý vị tin Chúa rồi, xin nói với Chúa một lời con cảm ơn Chúa. Nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con xin Chúa tha tội cho con, bởi vì nhiều khi con không ý thức được sự cứu rỗi là nó lớn là gì nào. Con không ý thức được cái phước hạnh của một người ở dưới ân điện của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng với những người chưa biết Chúa xung quanh chúng ta. Người đến với Chúa làm sao không?